Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Má ơi, chùa đâu ngày khẩu phần ăn á, chưa được 5.000 đồng cho ba cửa sáng chiều tối. Bây giờ thân thể con ốm đó như thế này, mẹ vào chùa nhớ khuyên thầy trụ trì cho con ăn nhiều nhiều chút xíu đổ nợ. Tại vì chúng ta không hiểu được cái sự tu, cho nên chúng ta than vào với gia đình: cha mẹ mình cho mình đi tu chưa chắc là đã hoan hỷ đâu. Bây giờ mình than giảng, mà trên thực tế đó là những sự thực tập mà mình không hiểu rõ được, làm cho cha mẹ mình từ sự bất mãn này dẫn đến sự bất mãn khác đó. Thì chẳng những là chúng ta không thể hiện được sự hiếu kính với cha mẹ đúng phương pháp, ngược lại làm cho gia đình mất niềm tin với Phật Pháp. Cho nên là chúng ta phải có sự tư vấn của những người đi trước trong tu tập, để biết rất rõ tại sao mình phải trải qua những bài thực tập này. Nếu mình không hiểu mà suy luận giống như bên ngoài, thì chẳng những không lợi cho mình mà còn hại cho những người thân là điều không nên. Việc thành công trong việc trở về nhà hướng dẫn cho gia đình trở thành những người Phật tử thường thành đã làm cho Ratthabala được tất cả những vị đồng tu rất là cảm phục và bắt chước. Trở về lại tịnh xá, sự kiện đó đã làm cho tất cả mọi người cùng biết, và đức vua của bang này lúc đó tên là Koraja rất là cảm phục, cho nên đã đến thăm tôn giả Ratthabala và ca ngợi bằng những lời lẽ rất là tôn kính. Theo ông đó, ông nhận xét rằng là nếu như tôi không lầm thì tôn giả đã đi tu về bốn lý do. Thứ nhất là nhìn thấy được cái tình trạng bị lão si nó diễn ra với tất cả con người và mọi chủng loại, cho nên ngài đã phát tâm đi tu. Hoặc là có thể là do nhìn thấy được rằng là cái bệnh suy nó có mặt với con người như là một sự thách đố. Bệnh tật làm cho con người chán nản, thất vọng, bỏ cuộc và có một đời sống rất là ảm đạm. Vì không muốn nhìn thấy cái cảnh trạng đó cho nên quyết định trở thành người xuất gia. Hoặc là thấy rất rõ rằng là cái tài suy, tức là gia tài sự nghiệp của mình nó bây giờ như là đang trong tình trạng lên voi, nhưng mà trong tương lai nó do vô thường, thiên tai, hạn hán, lũ lụt, mất mùa, động đất, sóng thần mà trở thành người trắng tay là chuyện rất là bình thường. Và trong thế giới của kinh tế thị trường, mà nhất là các cái sàn giao dịch chứng khoán đó, một giờ trước là mình có thể là một tỷ phú kết xù, cái gì cũng có, nhưng mà giờ sau trở thành người trắng tay thiếu nợ. Và nhiều người đã không chấp nhận được cái tình trạng như thế, để phải tư vấn chết trong khổ đau và tức tuổi. Có lẽ là thấy rõ được cái sự tài suy như vậy, cho nên á ngài đã không muốn kế thừa cái gia tài cái sù mà trở thành một người xuất gia. Hoặc là nếu tôi không lầm thì ngài nhìn thấy rất rõ rằng là thân thể này nó sẽ suy, cái thời trai tráng bây giờ hưởng thụ hết tất cả mọi thứ và dục lạc đó, đến một lúc nào đó nó sẽ trở thành là lực bất tòng tâm, muốn thể hiện cái năng lực đó cho công việc này việc nọ, cho gia đình, cho người thân, cho người thương mà mình làm không nổi, vì thân thể già suy làm cho chúng ta khó có thể thực hiện được. Ratthabala trả lời với nhà vua rằng là: thưa đại vương, bằng tăng đi tu không phải vì những lý do như thế. Phần lớn đó, khi chúng ta đi tu đó, khi hỏi động cơ tại sao đi tu thì những người gặp chúng tôi thường trả lời rằng là: thầy ơi, tôi thấy là cuộc đời này vô thường quá, thân này nó cũng vô thường, nay còn may mắt, cho nên nó tu sớm tốt, nên chết giữa chừng không biết mình đi tái sanh về đâu. Sau hôm nay cũng tại giảng đường này, sau khi chia sẻ bài pháp thoại xong thì có một số người lên tư vấn và hỏi như thế này: tôi là một hành giả Tịnh Độ Tông, tôi thích niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, thỉnh thoảng niệm danh hiệu của Bồ Tát Quan Thế Âm trong những tình trạng nạn nguy và khẩn cấp, nhưng phải lúc nào tôi cũng nhớ để mà niệm. Nếu như trong lúc mà trên đường tôi đi làm việc gì đó, tai nạn giao thông diễn ra tức thời, thì ai hộ niệm cho tôi để được siêu sanh? Ta thấy nỗi lo lớn không? Đang sống mà cứ nghĩ đến cái chết rồi. Và trong tâm tưởng của người đặt câu hỏi đó, nghĩ rằng là nếu không có người hỗ trợ thì chúng ta sẽ không có thể siêu sanh thoát hóa được. Đó là một niềm tin sai lầm về bản chất của tịnh độ tông. Khi nhìn thấy đi theo người đó còn có một người thân khác, chứ tôi mới đề nghị người đó hãy suy nghĩ như thế này. Ngày hôm nay đó, hai vị đến đây giảng đường của chùa Xá Lợi để nghe giảng, là như vậy là hai người đang hỗ trợ và hộ niệm cho nhau. Do vì có người này đi cho nên người kia cùng đi cho vui, do vì có người này khuyến khích cho nên người kia không đành lòng ở nhà coi những chương trình hay trên TV, gác lại một bên để nghe một bài thuyết pháp. Thì như vậy là hai vị đang làm cái công việc là hộ niệm và hỗ trợ cho nhau. Nhưng có rất nhiều ngày đó là quý vị đi một mình và vẫn cảm thấy hạnh phúc, vẫn được bình an, vì cái lời giảng thuyết pháp của các vị sư là giảng đường đó, nó đánh vào đúng ngay cái hoàn cảnh mà mình đang gặp phải, cho nên cái bế tắc đã được giải quyết, do đó chúng ta được hạnh phúc. Thì trong tình huống này mình đâu có một người nào hộ niệm trợ niệm đi cùng theo đâu. Và thỉnh thoảng có nhiều tình huống là người vợ đi thì phải trốn chồng, không dám cho chồng biết, nói rằng là đi chợ, mà trên thực tế chẳng có đi chợ nào, mà đi đến cái chùa để nghe pháp mà phải nói đi chợ, vì nếu nói đi chùa về nhà bị ông chồng ông nhằn chết luôn. Hoặc là có nhiều ông chồng á đi làm công tác Phật sự mà nếu nói sự thật đâu, bà vợ bà không an tâm, không cho đi, cho nên phải nói là đi công tác, tức là phải giấu giếm như thế trong những nghịch cảnh. Do đó chúng ta vẫn là một mình cất bước, một mình văn du, hạ đông rồi lại xuân thu, thế gian làm cảnh, thái hư làm nhà. Rất nhiều người phải sống trong một hoàn cảnh cô đơn, một mình một người như thế, mà lý tưởng vẫn được thực hiện một cách rất là tốt đẹp vì có lập trường. Còn nếu như chúng ta không có được bản lĩnh đó, chúng ta cần đến sự hộ niệm đó, thì chúng ta tạo ra một tiến trình lệ thuộc tự thân. Cái thử hình dung ở trong những cái phòng cấp cứu của các bệnh viện đó, cái máy trợ thở đó, nó chỉ có giá trị trong những lúc chúng ta không tự thở được đó. Muốn cho người đó sống một cách lâu dài đó, là phải làm sao trong lúc không có máy trợ thở, người đó phải tự thở bằng cái buồng phổi, bằng cái tim và bằng sự sống của mình. Và chúng ta thương mà chúng ta tạo cho một người nào đó đó một cái máy trợ thở thì chúng ta đã giết người đó chết, vì người đó sẽ không thở bằng chính họ. Cho nên các sự hộ niệm và trợ niệm nó chỉ có một cái giá trị là trợ giúp trong những lúc mà chúng ta không đủ sức để vượt qua một cái hoàn cảnh quá khó khăn, thì chúng ta cần đến nó. Và trên thực tế chúng ta cần phải tự sống bởi năng lực và cái sức lực của bản thân mình phù hợp với luật pháp và đời sống đạo đức, thì chúng ta mới bền bỉ được. Do đó đó, chúng ta thấy rất rõ rằng là cái việc mình đi tu đó theo bốn điều mà nhà vua nêu ra đó, đối với phần lớn chúng ta là quá hấp dẫn. Thấy được cái triết lý của vô thường vô ngã, vô thường về phương diện là lão suy, bệnh suy và thân suy. Và trên cơ sở đó chúng ta cũng thấy được cái sự vô ngã, vì nó không phải là cái của tôi, cho nên thân thể này nó không trẻ mãi, không già với mình. Rồi cái thân thể này nó phải bị bệnh, rồi nó phải bị biến hoại, nó làm bị cho mình không còn là mình của ngày xưa nữa. Hoặc là mình nhìn thấy rằng là các gia tài sự nghiệp của mình đó, nó sẽ có thể bị thách đố bởi rất nhiều cái cửa ngõ tiêu thụ, ví dụ như là ăn chơi, rượu chè, bê bét, cờ bạc, hay là có người thân, người thương phá gia tài, hại của sản, xài tiền tiêu như nước, thì dẫn đến tình trạng là tọa thực sơn băng, giàu có giàu sang của quý cỡ nào đi nữa cũng nghèo, vì không biết kiệm phước và kiệm đức. Như vậy là thấy rõ được cái tiến trình vô thường vô ngã như thế đi tu thì quá hấp dẫn rồi, không à? Hay thế mà câu trả lời của tôn giả Ratthabula rất là sâu sắc. Đó chỉ là một phần rất nhỏ mà các vị xuất gia chân chính trên con đường tâm linh của Đức Phật đã lựa chọn, chứ không phải là tất cả các vấn đề. Ở đây bản thân tôi và rất nhiều các hành giả tâm linh khác, tôn giả Ratthabula đã nói như thế: thưa đại vương, vì thấy rõ rằng là thế giới này vô thường và nó sẽ dẫn đến cái tiến trình bị hủy diệt. Cái phạm trù về nhận thức ở đây nó rộng và lớn hơn. Ở bốn cái điều đưa ra của nhà vua đó là vô thường vô ngã liên hệ đến cái tôi của Rattabala, chứ không phải tới cái thôi của người khác. Vì mình sợ cái tình trạng nó diễn ra với mình, cho nên thà mình đi trước chứ để mình không bị tiếc nuối về nó. Như vậy là mình đang lẩn tránh cái vỏ dưa cái tôi này, nhưng mình lại gặp cái vỏ dừa của cái tôi khác. Và sự lẩn tránh đó, nó cũng là một sự ích kỷ đó. Vì mình không muốn nhìn thấy cảnh đời đó diễn ra, cho nên mình đi tu để mình giữ cái phong cách rằng là tôi, lúc đó tôi đẹp trai lắm, tôi đi tu chứ không phải là tôi không ai thương. Một cái hãnh diện tự hào như thế nó chẳng đưa chúng ta đi tới đâu. Bản chất cái vô thường thế giới nó liên hệ đến mọi chủng loại, trong đó có con người, và mình chỉ là một phần rất nhỏ ở trong cái nội hàm mang một ý nghĩa rất là khái quát và lớn này. Sự thay đổi và biến dịch của mọi thứ đó làm chúng ta phải suy nghĩ rằng là nó có hai cái đời sống. Một bên đó là thế gian, như Đức Phật đã nói, nó giống như có mái nhà che giúp cho mình được an toàn nắng và mưa, như là cơn mưa đang được diễn ra. Nếu không có mái nhà che như thế này đó, thì có lẽ chúng ta sẽ bị ướt, và do đó đó mọi dự kiến và hành động của chúng ta thông qua các hoạt động cụ thể sẽ có thể bị đình chỉ và bị ảnh hưởng và trở ngại rất lớn. Như vậy là khi mà sống trong một mái nhà thì chúng ta ngoài việc được bảo hộ về sức khỏe do ảnh hưởng của thời tiết, nó còn là một cái mối liên hệ khế ước xã hội của gia đình, trong đó có quan hệ của vợ chồng, của cha mẹ, của con cái, của những người thân, của sự hiểu, chia sẻ, gánh vác, buồn và vui có với nhau trên cuộc đời, cho nên giúp cho mình vượt qua những cái lúc gian khó rất là cần thiết. Cho nên giá trị của một đời sống tại gia như vậy nó vẫn có chứ không phải không có. Và nếu như chúng ta là những người tại gia đó thì chúng ta nên dừng lại tại đây. Có nhiều Phật tử đó là nhiệt tình quá đó, ở trong chùa một ngày 4 thời kinh, đến 3 tháng an cư là 6 thời kinh, họ cũng nhập cả nguyên si cái tiến trình tu học và thời khóa tu học của người xuất gia về nhà của mình. Thì rõ ràng làm như vậy là chúng ta dần già rồi không còn muốn làm gì hết trơn. Đang là một nhà kinh tế giỏi, tạo ra đồng tiền, làm rất nhiều việc thiện, đi chùa hiểu sai, không có phương pháp, thiếu sự hướng dẫn, trở thành bây giờ đó thôi, giờ tôi xuất gia rồi, tôi thấy mọi thứ, tôi biết tu rồi, tôi thấy mọi thứ vô thường, thế giới này vô thường, thôi làm chi nữa cho nó mệt. Làm rồi cũng có nuôi được cái cơ thể này bao nhiêu đâu. Ăn phải ngày kiêng cử vài lần, có những thứ mình thích mà cũng phải không dám nuốt vô trong miệng. Làm có nhiều đi nữa cũng chẳng có phục vụ cho cái gì, thà bây giờ không làm gì hết, ngồi tu. Làm tại gia mà như thế bị lạc quẻ. Mà chúng tôi xúi quý vị không tu, mà tu vừa phải thôi. Vấn đề là làm sao thật là giàu sang phú quý bằng cái mồ hôi nước mắt chân chính của mình, nghề nghiệp chân chính, để chúng ta làm việc nghĩa việc thượng, báo hiếu cho cha mẹ, lo lắng cho gia đình, để trở thành một người rất là đứng đắn soi, như là một mẫu mực mà người khác cần phải bắt chước và học theo. Cho nên khi là người tại gia thì chúng ta nên trở thành là con cháu của ngài cấp cô độc. Tiền mình tạo ra không phải để mình hưởng, bởi vì người giàu thậm chí ăn ít hơn người nghèo, ai cũng biết rồi, kiêng cử đủ thứ thì mới có thể có tuổi thọ, ăn nhiều quá chết yểu. Người ta đã thí nghiệm những con chuột mà nó ăn chỉ bằng 50% những gì nó cần thiết phải có, thì nó sẽ sống thọ hơn là những con chuột ăn gấp 2 lần với những gì nó đang cần. Ai ở tù lại sống thọ hơn là cái người là sống ở trên sự giàu sang mà phung phí đầy đủ. Ăn nhiều á, nó tiến trình lão quá nó nhiều hơn. Chúng ta thấy là những nhân vật tù chính trị ở trong tù mấy chục năm ốm đói vậy mà sống đến 80-90 tuổi là chuyện thường. Còn những người mà đầy đủ gia tài và ăn chơi thoải mái thì chết yểu, vua thường hiếm khi có tuổi thọ. Do đó chúng ta thấy là cái nhu cầu của tiêu xài đối với người giàu trên thực tế nó không bao nhiêu, mà con mắt nó nhiều. Chúng ta thỏa mãn cho sự tiêu xài của con mắt nó nhiều gấp 100 lần so với thỏa mãn của bao tử. Như vậy là cái động cơ của xuất gia nó liên hệ đến một cái tầm nhìn rộng lớn hơn là thế giới là vô thường, đi đến sự hủy diệt. Do đó chúng ta phải làm gì đó có ý nghĩa cho xã hội. Còn người tại gia thì không cần phải có một cái cao vọng như thế. Sống làm sao đứng đắn, tốt, có giá trị là được rồi. Còn nếu như mình không thỏa mãn với những nhu cầu như vậy đó, thì mình thấy nó có những giới hạn, thì tâm của mình nó rộng hơn. Mình không muốn giới hạn cái sự phục vụ mình trong một gia đình, mà muốn cho tất cả mọi người, thì lúc đó chúng ta hãy chọn con đường xuất gia. thì lúc đó chúng ta sống hoàn toàn với tư cách của người xuất gia. Còn là người tại gia mà sống như là người xuất gia, phần lớn người ta khen cái này là tốt, nhưng trên thực tế nó không hay. Vì làm như vậy thì xã hội này nó sẽ chậm phát triển, ai cũng thành người tu á, không ai đóng góp về kinh tế, văn hóa, giáo dục và các hoạt động, các ngành nghề trong xã hội. Như vậy làm sao có thể nâng xã hội đi cao lên được theo cái chiều hướng tích cực và tốt. Nhận thức thứ hai mà Ratthabala có đó là thấy rất rõ là thế giới này là vô hộ vô chủ, tức là nó không có hề được bất kỳ một sự bảo hộ nào của Thượng Đế Thần Linh như đã từng được tuyên ngôn ở trong các kinh thánh Vệ Đà, ở trong bối cảnh văn hóa và tôn giáo của Ấn Độ lúc bây giờ. Kinh thánh Vệ Đà khẳng định rằng là vũ trụ này đó do Thượng Đế tạo dựng ra, và Thượng Đế đó với ba hình thái là xây dựng, duy trì và hủy diệt. Thì cái năng lực xây dựng và duy trì đó nó là năng lực bảo hộ. Nếu không có cái lòng bi mẫn, toàn năng và toàn bi đó, thì có lẽ là xã hội và thế giới này đã bị hủy diệt rất lâu rồi. Các nhà thần học, nhất thần giáo và đa thần giáo thường chủ trương như thế, để buộc con người có tín ngưỡng nhất thần và đa thần phải chấp nhận mang ơn và nhớ ơn Thượng Đế và Thần Linh. Cho nên các tín đồ của Thiên Chúa giáo và Tin Lành đó, trước khi ăn cơm đó, thì họ thường làm dấu thánh giá. Bây giờ để dung thông và hòa nhập thì họ không làm dấu thánh giá nữa, mà họ mặc niệm khoảng chừng vài chục giây để nhớ ơn của Chúa đã cho cơm, cho sức sống, cho mạng sống, cho tất cả những gì mà họ đang có. Trong khi đó thì đạo lý nhà Phật thấy rất rõ rằng là không có người bảo hộ thế giới này. Thế giới này nó được tồn tại theo cái sự vận hành nhân quả như là quy luật tất yếu trong tự thân của nó. Do gì? Như nó là vô ngã và nó là một tiến trình tương tác đa chiều của những cái xung quanh đó, cho nên nó được gọi là vô chủ, không có ai làm chủ lấy nó. Con người sống ở trên vũ trụ này là muốn cho nó được lâu dài bền bỉ thì chúng ta phải biết bảo hộ thiên nhiên, chúng ta làm chủ cái nhận thức của mình để cho thiên nhiên không bị tàn phá. Thì lúc đó chúng ta chính là chủ nhân của đời sống và hạnh phúc của mình. Cho nên phải nhận thức rằng là không có Thượng Đế nào là chủ nhân của xã hội, chủ nhân của cuộc đời, chủ nhân của đời sống. Như vậy là thay vào đó chúng ta sẽ thay thế cái tính cách trách nhiệm về hành vi đạo đức mà mình đã làm. Yếu tố thần mệnh đã được thay thế bằng cái chủ nghĩa trách nhiệm hành vi đạo đức qua cái lời phát biểu của tôn giả Ratthabala. Vì thấy được như thế cho nên tôi tình nguyện trở thành người xuất gia, có ý nghĩa cho đời sống của mình và có trách nhiệm về những gì mình quyết định. Làm được như vậy thì cái giá trị xã hội của động cơ đi tu nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Lý do thứ ba là thế giới này là vô sở hữu. Đây là một nhận thức là hoàn toàn đi ngược lại với tiền đời, triết lý và tôn giáo của Bà La Môn lúc bây giờ. Trong Kinh Thánh Vệ Đà đó, các tín hữu của Bà La Môn giáo được dạy rằng là Thượng Đế thương con người, cho nên tạo cho con người có xứng đôi giữa lứa với một người nào mà sau này kết nối trở thành là người bạn đời, người bạn trăm năm. Vì thương cho nên mới tạo ra sự kết nối này. Và do đó đi theo cái tinh thần như thế thì không được quyền ly dị. Tôn giáo nhất thần như là Thiên Chúa và Tin Lành cũng dạy một cách tương tự như vậy. Do Thái giáo cũng như thế, người ta cấm ly dị. Là bởi vì đó, cái quyền tác hợp là của Thượng Đế, ai ly dị là tước đi cái quyền tác hợp của Thượng Đế và Thần Linh. Cho nên người ta cấm không được làm những gì trái với Kinh Thánh đã được đặt ra. Như vậy là khi chúng ta tác hợp với một người bạn đời, trở thành vợ và chồng, là chúng ta có thêm một sở hữu. Cái quan hệ sở hữu đó trong cái mối định chế xã hội lúc bấy giờ đó là người nữ lại thuộc vào người nam. Người chồng là chủ nhân của người vợ, và người chồng được quyền bán vợ của mình, tặng vợ của mình, cho vợ của mình. Và có những ứng xử thế này là đối với người vợ mà không hề bị buộc tội gì cả. Chúng ta thấy là cái kính thức ứng xử như thế rất là bất công và sai lầm, dẫn đến những cái bất hạnh trong xã hội loài người rất là nhiều. Rồi nhà cửa, tài sản, những gì mà chúng ta tạo dựng bằng mồ hôi nước mắt, thay vì nó là cái thành quả của sức lao động, thì được Kinh Thánh Vệ Đà lý giải rằng đó là sự ban ơn phúc của Thượng Đế và các thần minh. Cho nên hãy nhớ ơn các ngài. Chúng ta thấy hết sức là vô lý. Nhà Phật dạy chúng ta ơn ích con người, bởi vì con người trực tiếp tạo ra những cái sản phẩm thông qua giá trị giao quán và các ngành nghề lẫn nhau. Cho nên mình không làm lĩnh vực A, nhưng mình vẫn có sản phẩm của lĩnh vực A để mình sử dụng và chi tiêu bằng các giá trị kinh tế tương đương trong giao quán. Do đó đó là tinh thần nhà Phật dạy chúng ta là quán chiếu rằng là bản chất thế giới này không có sở hữu, là bởi vì đó chúng ta có một cái quyền bình đẳng và phải ứng xử tôn trọng sự bình đẳng đó. Khi mà mình ứng xử như vậy đó thì nó không có cái tính cách ứng xử như là quan toàn đối với người cha hay là người mẹ, nghĩ rằng là mình là trụ trọng kinh tế của gia đình. Rất nhiều nạn bạo hành ở trong gia đình được diễn ra là vì người chồng nghĩ rằng là mình là tất cả, cho nên không cho phép vợ của mình tham gia ý kiến hay là thể hiện cái trách nhiệm về cái quyền làm cha làm mẹ ngang bằng với nhau cho việc chăm sóc nuôi con. Rồi dẫn đến cái tình trạng á, khi mà thành công á thì nghĩ đến cái thành quả của người chồng, người cha, khi mà thất bại thì đổ lỗi cho mẹ hay cho bà. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Đó là một cái lối lý luận hết sức nguy hiểm của những người đàn ông không hiểu được cái chủ trương thứ ba này của nhà Phật. Khi mà mình không còn nghĩ rằng là người vợ là sở hữu người chồng, thì chúng ta phải chấp nhận cái quyền bình đẳng để thể hiện cái tinh thần trách nhiệm ngang nhau. Phân công lao động ở trong gia đình đó là nó tùy thuộc vào sự thương lượng và thỏa thuận giữa hai bên. Ở trong nền văn hóa người Ấn Độ đó thì người vợ đó được mặc định như thế này: hãy làm cái công việc giáo dục con cái. Là bởi vì sự thành công của con cái nếu thiếu cái tình thương chăm sóc của cha mẹ thì khó có thể được đảm bảo. Cho nên là người mẹ gần gũi con 24 giờ trên một ngày, và người cha đó làm công việc chịu trách nhiệm về kinh tế gia đình. Phân công lao động đó đó là làm cho họ đó giúp cho phần lớn các gia đình ít bị hư. Nếu trong xã hội ngày nay mà chúng ta bận tâm về kinh tế làm giàu nhiều quá, chúng ta tưởng rằng thương con cái là mang tiền kẹo về cho nó, chắc đóng chắc đầy cho nó để nó khỏi động đến móng tay móng chân, sợ nó mỏi nhọc cực mệt, chúng ta làm hết mọi thứ, thì chúng ta đang tạo một cái máy thở dùng cho nó và nó sẽ bị chết yểu vì thiếu cái máy đó. Do vậy là chúng ta phải tạo cái mặt bằng cho mọi người cùng phát triển một cách bình đẳng. Mà muốn làm được như thế thì chúng ta phải quán chiếu rất rõ và thấy rất rõ rằng là thế giới này không có tính sở hữu. Tất cả những gì chúng ta làm mà có được đó, nó chỉ tồn tại với mình vài mươi năm thôi. Con của chúng ta không phải là sở hữu của chúng ta. Có nhiều người không cảm nhận được điều đó. Người thấy rất rõ rằng là đứa con của mình đó, đối với người nữ, người mẹ là cái nắm ruột của mình. Và đối với người cha nó là một phần cái tinh trùng của mình. Phối hợp và hình thành, rồi nuôi dưỡng bởi vật thực, do đồng tiền lương mồ hôi nước mắt mình mà có. Bây giờ nó không nghe lời mình, nó kháng cự lời mình, nó chống đối lời mình, là mình cảm thấy rằng là cái tính sở hữu đó nó đang gọi là nổi loạn. Cho nên chúng ta buồn, chúng ta giận dữ, chúng ta không đồng tình. Cái nền văn hóa phương Tây ngày nay đã đi đúng với tinh thần của nhà Phật rất là lớn. Ở chỗ đó là con em nó được quyền tự do lựa chọn và quyết định cái vận mệnh của đó. Quyết định tốt hay xấu dẫn đến hạnh phúc và khổ đau là nó phải chịu trách nhiệm lấy. Chúng ta là cha mẹ chỉ nên tư vấn và hướng dẫn thôi, làm hết trách nhiệm và bổn phận. Mà nếu nó vẫn trở thành một người hư đó thì nó không còn bị trách nhiệm và nhân quả nữa. Nó phải lánh đủ. Cũng giống như tình trạng chúng ta uống thuốc vậy đó. Khi mà bệnh mà muốn chữa được lành đó, thì nó phải trải qua giai đoạn là thuốc nó hành bệnh. Bởi vì thuốc nó đang được sử dụng và kích hoạt như là một hệ thống miễn nhiễm chống lại tất cả các loại vi trùng trong bệnh. Như vậy là sự giật giả của kháng cự giữa vi trùng và thuốc đó, nó làm cho chúng ta mỏi mệt hơn. Như vậy chấp nhận và vượt qua được giai đoạn đó, đó thì chúng ta mới hết bệnh. Còn lại uống thuốc vô mà bị giật giả một ngày hai ngày chán quá bỏ cuộc, đó là thuốc không hay. Rồi chọn hết bác sĩ này để dược sĩ nọ, nó dẫn đến tình trạng là đa sư hư bệnh. Bởi vì thuốc chưa kịp tác dụng là chúng ta đã bỏ cuộc rồi. Do đó đôi lúc đó, những đứa con mà mình đã thể hiện hết cái tình thân, tình thương, trách nhiệm, hướng dẫn, lo lắng cho nó trở về con đường đúng và hạnh phúc mà nó vẫn không làm theo, thì hãy để cho chúng khổ đau thời gian rồi tự mở mắt, tự hồi đầu đó. Đó là cái phương pháp duy nhất. Còn kháng cự, phủ định, chống đối hoặc là chúng ta cản phá nó thì nó sẽ dẫn đến tình trạng đó hiểu lầm. Theo công thức của người Nho thường nói là giáo đa thành oán. Chẳng những nó không biết ơn mà nó còn hận thù mình. Nó nói mình là kỳ đà cản mũi, là phá đám, cho kẹp bánh xe, không hỗ trợ, không giúp đỡ mà còn hại nó, cuộc đời làm cho nó mất hết tình, mất hết hạnh phúc. Cho đó là cái tinh thần bình đẳng trong xã hội để cho cái giới trẻ đó có một cái quyền tư duy và quyết định lấy đó, nó hoàn toàn phù hợp với cái quan điểm thứ ba là vô sở hữu. Mình không còn nghĩ con là sở hữu của mình nữa, mà con của mình chỉ nương vào sự hỗ trợ cần thiết của mình để có được mạng sống của nó theo tiến trình nghiệp của nó. Thì như vậy là chúng ta không có tiếc nuối là khi đứa con trai nó trở về người nữ mà nó thương và nó kết thành vợ và chồng. Có nhiều người mẹ đó, nó có một cái sự gắn bó thương đứa con trai mình quá, cho nên đó lúc không thích cái người con dâu. Trong những tình huống con dâu nó hư đố mình không thích là đã đành, có nhiều cô con dâu rất là đàng hoàng đứng đắn, và vì sợ mất đứa con trai của mình cho đứa con dâu, cho nên là người mẹ chồng này sẽ phải ứng xử bằng mọi cách để cho cái hạnh phúc của hai bên không được thành tựu, để đứa con phải từ giã người vợ. Và trong quan hệ tình cảm và tình yêu đó, chúng ta phải thấy rất rõ là chữ tình nó nặng gấp 10 chữ hiếu. Do đó càng cản phá là chúng ta đẩy cái người con của mình vào cái thế mà nó phải tìm lấy cái chỗ dựa của người tình hay là người vợ hoặc là người chồng. Nãy dầu hai cái quan hệ vợ chồng trong tình huống này nó không có đảm bảo, rất là gặp gỡ, nhưng mà vì chúng ta thương nó dữ quá, chúng ta gây áp lực quá, cho nên nó đã thấy đó như là một sự căng thẳng và đã bám víu vào cái lời nói ngon ngọt của cái người vợ, người chồng không xứng đáng. Và cuối cùng là chúng ta mất luôn đứa con, và nếu có nó thì nó không còn là một đứa hiếu thảo nữa. Do đó là quan niệm về sự vô sở hữu sẽ làm cho chúng ta sống một cách rất là thoải mái. Tất cả mọi tan biến thay đổi trong cuộc đời nó không làm cho mình bị chao đảo, mình làm chủ được nó, vì mình thấy được rằng là mọi thứ nó có thể diễn ra. Ví dụ như khi đối diện trước cái tình trạng sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ dẫn đến cái chết của 76 hương linh và 80 mấy người công nhân vô tội, mà bản thân gia đình kinh tế của họ rất là ngặt nghèo, cái chết của họ nó dẫn đến sự khổ đau của rất nhiều người, bởi vì họ là trụ cột kinh tế của gia đình, cha mẹ già không có người nuôi, vợ thì thất nghiệp, con thì thiếu người chăm sóc, cái nỗi đau nó lớn lắm. Và làm thế nào để chúng ta hỗ trợ cho các hương linh? Chúng ta phải nói cho họ rằng là vợ và con đó không phải là sở hữu, chỉ là một cái duyên kết hợp với nhau trong cuộc đời này, và khi cái chết được diễn ra thì cái duyên đó được kết thúc. Phải thừa nhận cái đó là một sự thật, thì lúc đó nó không bám víu vào cái tình thương, tình thân, tính trách nhiệm, lòng hiếu thảo hay là cái vai trò một người chồng, một người cha, vân vân. Việc thuyết linh đó, cho các hư linh trong tình huống này nó phải được diễn ra theo tinh thần như thế, chứ đó chúng ta chỉ có tụng kinh không thì không có tác dụng gì. Bởi vì cái bế tắc của các hư linh đó là không an tâm ra đi khi mà vợ con và gia đình của mình đó, nó mất sự nương tựa, và họ nghĩ rằng là tất cả những gì họ làm được là như là một cái sở hữu, mà bây giờ mình đã bị mất sự sống, nghề của mình không còn, lương của mình không có, thì gia đình của mình những sở hữu đó sẽ nương vào đâu để mà tồn tại. Cho nên phải hiểu điều này rất là sâu, để khi chúng ta hộ niệm cho những người hương linh như thế, chúng ta phải đánh vào đúng ngay tâm trạng mối lo của họ, sự an tâm mới có thể giúp cho họ ra đi được dễ dàng. Do sự thực tập về quán vô sở hữu không có nghĩa là chúng ta không có trách nhiệm về những gì chúng ta tạo ra, mà chúng ta thấy rất rõ là trong những biến cố đó, vô thường tan tốc, chúng ta học thêm một cái điều rằng là chúng ta kết nối tình thương với nhau ở trong những tan biến của cuộc đời. Rồi chấp trước và tính sở hữu vào cái tôi đó đều dẫn đến cái tình trạng rất là nguy hại. Thứ tư là luôn luôn thế giới này thiếu thốn và sống ở trong cái quỹ đạo của sự khát khao của tình ái. Nó như là một chuột xây, nó đẩy con người mạnh lắm, như là một thác nước. Có mặt trong đó mình nghĩ rằng là mình sẽ làm chủ được, mà trên thực tế mình bị cuốn trôi và bị đánh chìm. Dĩ nhiên cái nội dung thứ tư này nó cần thiết cho người xuất gia, mà người tại gia thì không cần phải thực tập cái này. Thấy rõ điều đó đó, cho nên chúng ta thấy cái tình yêu mà mình cho rằng là hạnh phúc lớn nhất trong mối quan hệ vợ chồng đó, nó chỉ là phục vụ cho một mái ấm gia đình là hết. Vượt ra khỏi cái quỹ đạo đó thì chúng ta mới phục vụ được nhiều. Và tôn giả Rathabala đã nhìn thấy được điều này, cho nên ông đã mạnh dạn trở thành một người xuất gia, mặc dù chỉ nghe Đức Phật thuyết giảng một bài kinh rất là ngắn mà lại có ý nghĩa thay đổi và chuyển hướng cả một cuộc đời. Sau khi trình bày bốn điều vừa nêu như là động cơ dẫn đến sự quyết định đi xuất gia, thì nhà vua vô cùng hoan hỷ, tán thán và yêu cầu tất cả những người tùy tục của ông là học theo các gương hạnh để đóng góp cho quê hương và xã tắc. Là một cái gì đó phải có tinh thần vô ngã, vị tha lớn, cái tầm nhìn rộng, tấm lòng, trái tim, chứ không phải là vì cái mục đích cá nhân nhất thời trong một giai đoạn nào đó. Sau cái cuộc đàm thoại giữa nhà vua và tôn giả Rathabala đó, thì bài kinh đã đi đến sự kết thúc. Cái kết thúc đột ngột này nó rất là khác với những bài kinh khác. Nó tạo cho ta một sự suy nghĩ rằng là trong một cái thời gian chỉ có mấy tháng thôi, một con người ăn chơi như là chàng thanh niên thượng tộc Rathabala đã trở thành một nhà tâm linh vĩ đại. Là lúc khi nghe đến chúng ta không ngờ và không tin được. Nó như là một tấm gương để chúng ta phản chiếu rằng là cái quá khứ của một con người là một chuyện khác, và trong hiện tại và tương lai của con người đó có thể là một cái bản sao, hay là một cái sự tiếp nối gấp nhiều lần, 10 lần, 20 lần, 30 lần theo công thức ngựa theo đường cũ, nhưng cũng có thể là một con người hoàn toàn khác và chuyển hóa những cái giá trị tiêu cực của người đó trong quá khứ. Cho nên thấy được điều này thì chúng ta có một cái nhìn rất là khoan dung, không chấp mắc về thành kiến quá khứ của một con người. Và đạo Phật đó, trên cơ sở đó là mở cửa để tạo cái tiềm năng của những người đã từng sống ở trong khổ đau với nhiều cái tiền án tiền sự xấu xa, vẫn có cơ hội để trở thành một người rất là tốt. Luật pháp xã hội vẫn tôn trọng cái quyền bình đẳng, nhưng mà các tiền án tiền sự vẫn được ghi dấu lại ở trong hệ thống vi tính. Ví dụ như một người đã từng có cái tiền án là lạm dụng tình dục trẻ em, thì khi người đó di về nhà đến một cái địa điểm mới đó, thì tất cả những người cư dân ở trong khu vực này được báo động, mà nó vẫn được luật pháp bảo hộ để cho người ta phải chăm sóc con em của mình, mà không đó trở thành nạn nhân của những con quỷ trâu xanh. Do đó cái mức tiền án và tiền sự đó, nó vẫn như là một cái nỗi ám ảnh, làm cho người ta không quên được cái quá khứ của một con người. Bởi vì theo cái nghiên cứu tâm lý học thì những con người gì làm dụng tình dục như thế là khó có thể vượt qua được, mà đại đa số từ 90% trở lên là tái phạm. Cho nên người ta phải dẫn đến một cái kết luận và được luật pháp chuẩn phê là phải báo cho những cái vùng cư dân mà người này sẽ được di chuyển về ở, để tránh những cái tình trạng tương tự đã từng diễn ra trong tương lai. Nhưng trong quan điểm đạo đức của nhà Phật đó, thì cái quá khứ của đó nó không quan trọng nữa. Chính vì thế mà cứ mỗi nửa tháng, khi các vị tu sĩ hội họp lại với nhau làm lễ Bồ Tát, thì nó có hai nội dung chính. Nội dung thứ nhất đó, là tự mình điểm lỗi về bản thân của mình trong thời gian nửa tháng vừa qua, làm điều gì chưa tốt, chưa đúng, và mong cho tất cả mọi người cùng hoan hỷ để bỏ qua, chỉ giáo cho mình được tốt hơn. Có nhiều người đó nỗ lực mà vẫn không thấy được những sở đoản của mình, thì phải mạnh dạn mời người khác chỉ lỗi, là trong thời gian qua đó tôi không biết là có làm gì cho các sư huynh, sư đệ, sư tỷ, sư bụi không hài lòng về tôi hay không. Nếu nó có đó thì xin chư vị hãy hoan hỷ chỉ giáo, chúng tôi sẽ sửa chữa. Cái phương pháp này được thì sư Nhất Hạnh dùng một ngôn ngữ mới, đó là phương pháp làm mới. Con người quá khứ chúng ta làm con người cũ, và phương pháp làm mới này làm cho mình trở thành một con người rất là tích cực, thừa nhận những gì mà mình chưa được hoàn chỉnh để sửa chữa và trở thành tốt hơn trong tương lai. Do đó là vì không có đặt nặng về cái quá khứ với những cái xấu Cho nên người ta mới mạnh dạn nói ra. Và khi nói ra rồi thì người ta cũng không hề có những cái ứng xử thành kiến rằng là người này đã từng là kẻ ăn cắp, đã từng là kẻ phạm lỗi, đã từng là như thế này thế kia trong thế giới giang hồ hay là xã hội đen. Do đó nó tập theo cái cách thức này đó, chúng ta trở thành một con người rất là khoan dung và độ lượng. Cái quá khứ không quan trọng, mà quan trọng nhất là ở hiện tại. Nếu chúng ta thật sự thương một người nào đó mà quá khứ người đó không tốt, không đẹp, thì chúng ta hãy giúp cho người đó có cơ hội để thay đổi chính họ. Sau khi nỗ lực rồi mà người đó vẫn không thay đổi, thì lúc đó chúng ta hãy tạm thời giống như quên đi, để cho mình khỏi phải bị rai rứt và bận tâm. Nên trách nhiệm và sự nỗ lực của mình đã được hoàn tất rồi. Cái tinh thần của nhà Phật rất là tích cực, không bỏ cuộc mà vẫn còn hy vọng rằng là ở trong một lúc nào đó người này vì những khổ đau như là nghiệp báo dẫn đến làm cho người đó phải hồi đầu. Từ đó chúng ta vẫn tiếp tục tìm cơ hội để giúp cho người đó vượt qua được cái khó khăn của mình. Do đó trong nhà chùa luôn luôn có hai hình ảnh ngài hộ pháp và ngài ông tiêu. Ngài tiêu diện đại sĩ đã tượng trưng cho luật pháp nghiêm minh trừng trị, công thưởng tội phạt. Nhưng ngài hộ pháp là bảo hộ, là giáo dục, là khuyến tấn, là đạo đức, là nhắc nhở. Hai cái này nó phải đi liền với nhau. Cho nên trong chùa Bát Tông là phải có hai hình, chứ không có chỉ đơn thuần là ngài hộ pháp hoặc là chỉ đơn thuần là ngài tiêu diện. Một phương pháp áp dụng cho mọi tình huống có thể là một sai lầm, tùy căn cơ và căn tính mà chúng ta áp dụng hoặc là ngài hộ pháp hoặc là phương pháp của ngài ông tiêu, hay là chúng ta phối hợp luôn cả hai trong giai đoạn này là hộ pháp, trong giai đoạn khác là ông tiêu, thì kết quả mới có thể có. Thì đó là một cái điều mà chúng ta có thể suy nghĩ là trong một thời gian với nỗ lực đúng phương pháp đó, người ta đã trở thành một con người rất là mới, rất là lạ. Những người có thành kiến đó thì không chấp nhận như vậy. Người ta thường bơi mất cái quá khứ của một con người để gây một cái sức ép tâm lý như là một cuộc chiến tranh tâm lý, làm cho người ta phải rời bỏ con người tốt đẹp trong thời hiện tại mà quá khứ đã từng bị nhơ bẩn bởi các vết dơ. Đó là một sự bất công, nó không đúng với cái tinh thần đạo lý của nhà Phật. Cho nên thực tập theo bài kinh này thì rồng lòng chúng ta sẽ rất là rộng lượng, và con người của mình nó sẽ sẵn sàng đón nhận những người khác trở về. Thì đó là nội dung của bài kinh này. Và kết thúc bài kinh, trên bàn thì có cái một câu hỏi. Câu hỏi này cũng tương đối là dài, chúng tôi xin đọc lên. Là một Phật tử thì việc chọn nhà xây các nhà để ở đó có lệ thuộc vào phương hướng ngày giờ hay không? Nếu mình tin vào thầy địa lý coi phương hướng mà thay đổi nhà, thì có phải là niềm tin vào Phật không được sâu hay không? Thọ mạng của những người trong gia đình có bị lệ thuộc vào phương hướng nhà cửa hay không? Trước đây có một thời gian dài, gia đình chúng tôi rất an vui và hạnh phúc. Khoảng 6 năm nay, tôi giờ đổi nhà ở, thì chừng ấy khoảng thời gian tôi đã thấy bất an. Con cái của tôi đó trở nên ngỗ nghịch, hay cãi vã, lười nhác. Tôi rầy la khuyên dạy chúng, thì chúng nói rằng là có gì mà cứ lải nhải. Nếu tôi nhảy xuống sông là mọi chuyện xong hết rồi. Tôi chỉ có một đứa con gái duy nhất thôi mà nó lại nói như thế, thật là đau lòng. Có thầy đại lý xem nhà và nói rằng là nhà của tôi không hợp hướng, ở hướng này thì con cái sẽ bị hư. Tôi muốn đổi nhà nhưng nhớ lời Phật dạy và khi tụng kinh Địa Tạng, kinh Dược Sư, Chú Đại Bi thì nhiều điều lợi ích lợi lạc trong gia đình, sẽ có nhiều lợi ích lạc trong gia đình. Như vậy nếu áp dụng như thế thì có thể giải quyết được vấn đề hay không? Như vậy là tôi có nên về nhà hay tiếp tục ở nhà đó? Mong thầy hãy cho một lời góp ý. Nội dung của câu hỏi đó, nó xây quanh vấn đề đó là hên xui may rủi ở trong cuộc đời này là có hay không? Và nếu nó có đó, thì nó có ảnh hưởng sau sự lựa chọn của hướng nhà, hay là nó là một cái tiến trình tất yếu tự nhiên của nhân quả? Người đặt câu hỏi, chúng tôi tin chắc rằng đã từng đọc rất nhiều bài kinh và đã phần nào chấp nhận những cái lời kinh cho thấy rằng là mọi thứ diễn ra trong cuộc đời là nhân quả tự thân của chính chúng ta và những người thân. Nhưng đôi lúc đó, khi mà đối diện với những cái nỗi đau, chẳng hạn như đứa con ngày càng ngỗ nghịch, bất hiếu với cha mẹ, Mỗi khi la rầy và khuyên răng chúng thì cô con gái này lại có khuynh hướng là không muốn chấp nhận. Mà nếu cái tình trạng mà khuyên tiếp tục diễn ra đó thì thà nhảy xuống sông mà chết là mọi việc là sẽ xong, làm cho bà rất là lo. Trong cái nỗi lo lắng đó đi gặp một ông thầy pháp, ông thầy pháp cũng chỉ vẽ theo kiểu quét ra rác bói ra ma, nói rằng là do hướng nhà không được thuận cho nên nó cần phải thay đổi hướng. Chúng ta biết rằng là cái việc mà những cái sự thay đổi trong gia đình từ chỗ tích cực trở đến chỗ tiêu cực đó, nó liên hệ đến mối liên hệ của chúng ta trong đời sống, chứ không phải là sự đổi nhà. Có lẽ là nhân cái sự kiện đổi nhà, chúng ta có một cái ấn tượng và nghĩ rằng là cái sự việc đó với cái mấu chốt thời gian trong vòng 6 năm đó, nó làm thay đổi cái hạnh phúc của gia đình. Cho nên đứa con từ một đứa hiếu thảo cho nên là ngỗ nghịch. 6 năm trước nó có thể là một bé rất là nhỏ và nghe lời ngoan ngoãn cha mẹ dạy. 6 năm sau nó đã tập tành quen thân với bạn bè. Nếu biết đâu nó giao tiếp xúc với những đứa ngang đầu cứng cổ và nó học theo cái tính cách như thế. Và do đó nó là một tiến trình nhân quả do giao lưu tiếp xúc mà không biết tiêu hóa những điều tốt và loại trừ những điều xấu, cho nên nó trở thành nạn nhân của sự giao du này. Thay vì tìm cái nguyên nhân sâu xa đó để chúng ta giải quyết, tin vào việc chọn hướng nhà làm chúng ta mê tín nhiều hơn. Nếu việc đổi hướng nhà mà có thể dẫn ra sự bình an, hạnh phúc, hài hòa trong gia đình á, thì có lẽ những cái ông thầy coi hướng nhà là giàu nhất, hạnh phúc nhất. Chúng tôi xin hé mở bật mí, tức là một cái bí mật, là phần lớn những cái ông thầy coi về hướng nhà không có ông nào có hạnh phúc với vợ con hết trơn. Đó là một sự thật. Ông không thể giải quyết được cái hạnh phúc của bản thân mình, mà dù ông là người được xem làm chủ được điều đó mà vẫn rơi vào tình trạng rất là khổ đau. Và các ông thầy pháp làm cái công việc để giải những cái tai ách đó do tin vào phong thủy cũng chưa từng và hiếm khi là những gia đình hạnh phúc. Hạnh phúc hay khổ đau là hoàn toàn lệ thuộc vào nghiệp của mình. Cho nên nhà Phật dạy chúng ta phải tìm cái gốc rễ của nhân quả để giải quyết từng vấn đề cụ thể. Do đó nó thay đổi đó, nó chỉ tạo ra sự trấn an về tâm lý mà thôi. Thỉnh thoảng chúng tôi được thỉnh mời đến làm lễ lạc thành một ngôi nhà hay là an vị một tượng Phật, thì những người trong gia đình đó cũng có những lời than vãn tương tự, rằng là kể từ khi nhà tôi về đây tôi thấy nó bất an, cho nên mặc dầu nhà đã được khánh thành rồi, bây giờ mong nó khánh thành lần nữa để nhờ pháp Phật nhiệm màu giải quyết hết những cái khó khăn đó. Mình biết là người mà có niềm tin sai lầm này đó đang trông chờ một phép Phật nhiệm màu, mà mình nói nhân quả trực tiếp thì họ sẽ bị bội thực về Phật pháp. Cái sức chịu đựng của họ không đủ để vượt qua, mà buộc họ phải tiếp tục để chịu đựng thì không thành công. Thì lúc đó là phải phương tiện nói rằng pháp Phật rất là nhiệm màu, cho nên hãy an tâm, thông qua cái lễ ăn vị này thì mọi việc đâu sẽ vào đấy, hãy tin rằng là bình an vô sự sẽ có mặt. Chúng ta tạo ra một cái bùa hộ mệnh bằng cái sự trấn an, và người đó sẽ cảm thấy được nhẹ nhõm một phần nào. Rồi chúng ta mới hướng dẫn về nhân quả, mà không nói rằng là cái kết quả của việc mà bình an cho gia đình nhân quả, nói rằng là Phật gia hộ, pháp hộ trì, tăng hướng dẫn, cho nên là hướng về tam bảo thì mọi việc đâu sẽ vào đấy. Như vậy là người đó là từ một cái người là thiếu cái năng lực để tự vươn lên và tin vào những cái niềm tin nó không có nhân quả và sai trên thực tế, sẽ trở thành là cái người phấn chấn lên, nghĩ rằng là bây giờ mình đã có một cái nguồn tâm linh hỗ trợ rồi, thì như vậy mình có tự tin hơn để mà làm, mà nhờ nỗ lực chân chánh cho nên các cái bế tắc đã được giải quyết. Không phải lúc nào những cái tình huống như thế cũng được diễn ra. Do đó cái phước báo vẫn là cái chuyện quan trọng nhất để giải quyết các vấn nạn. Nhận thức chân chánh về các vấn đề nó có thể giải quyết được từ góc độ phương pháp luận. Nhưng nói cộng thêm cái phần phước báo nữa thì chúng ta mới vượt qua những cái khó khăn. Tức là bên cạnh hiểu biết về nhân quả đó, chúng ta cũng không nên ngưng cái việc gieo trồng phước báo. Tại vì nó có sự hỗ trợ và tương dung lẫn nhau. Do đó, theo tinh thần nhà Phật thì chúng ta không nên tin vào những quan điểm này, mà hãy tin vào nhân quả, tin vào sự nỗ lực của bản thân để giải quyết các vấn đề và các vấn nạn nếu có. 23 năm trước đó, chúng tôi ở tại chùa Đại Giác. Hòa thượng quy y chúng tôi đó là chủ trì chùa Đại Giác, rất là giỏi về lĩnh vực này, bói toán, coi tướng, nhà cửa và hướng bếp đó, rất là giỏi. Từ 4 giờ chiều cho đến khoảng 8 giờ tối là người ta sắp hàng với nhau mà chờ để coi. Còn ai muốn tạ lễ thì đến tạ ban ngày, từ 7 giờ sáng cho đến 11 giờ trưa là đến tạ lễ không. Các công ty xí nghiệp, những nơi nào làm ăn không thành công đó, nghe lời đồn cũng đến gặp hòa thượng, rồi đó xin hòa thượng một cái phép, hòa thượng cũng cho một cái phép. Sau đó hòa thượng đến coi ba thứ thôi. Thứ nhất là hướng bàn thờ, thờ Phật á, coi nhà có thờ Phật không. Không có thờ Phật thì hòa thượng khuyên là thờ Phật, là Phật sẽ gia hộ. Ở trong bàn thờ đã có sẵn rồi đó, khi mà người ta nói rằng là gia đình tôi lục đục, làm ăn không khấm khá, con cái bất hiếu ngỗ nghịch, thì hòa thượng nói rằng là do vì sai cái hướng bàn thờ mà ra, cho đổi hướng lại thì người ta an tâm liền, bình an liền tức khắc à. Thứ hai là hòa thượng nó đi vào cái hướng nhà bếp coi, tại vì người ta đang bất an và ta yêu cầu mình sửa, cho nên mình đừng có để nguyên, phải kêu sửa cái hướng nào cũng được. Thì cái thứ ba là hòa thượng đi vào cái hướng nhà vệ sinh, và tôi nói trời ơi, nhà vệ sinh để thế này bệnh hoạn không có sao được, coi giờ sửa lại đi, tốn tiền chút xíu. Phương tiện tức là lấy quyển độ quyển, cái quyển đây là tưởng tượng của con người, do hướng nhà, rồi hướng đất, hướng cửa, hướng bàn thờ, hướng nhà bếp, hướng nhà vệ sinh mà ra. Cái niềm tin đó không dễ vừa tháo gỡ ngàn đêm, cho nên hòa thượng phải tùy theo cái quyển đó, dùng cái phương pháp quyển để trị quyển, dùng cái giá trị kết quả đạt được là chân lý, là bình an, là hạnh phúc. Và dĩ nhiên là hòa thượng cũng không quên hướng dẫn người ta về nhân quả, làm việc lành, việc phước, việc đức, theo công thức là đức năng thắng số. Đối với những người tin vào cái đó nhiều thì phải giáo dục và hướng dẫn như thế thôi. Thì sau thời gian khoảng chừng tháng hai tháng thì người ta thấy người ta khấm khá lên, mà thực ra là do cái nỗ lực và phước báo mình nó chuyển quá. Nhưng mà ta lại nghĩ rằng là nhờ hòa thượng đến tụng kinh rồi tặng cho cái bùa cái phép thay đổi cái hướng mà mọi việc được bình an, cho nên ngày nào cũng có vài chục người, thậm chí thỉnh thoảng có vài trăm người để tạ lễ. Bí kíp võ công đó hòa thượng đâu có nói với ai, mình phải thầm mà biết đó. Mày nói nó không linh nữa. Bữa nay nói ra như thế này nó mất linh nữa. Mốt quý vị sẽ không còn mời chúng tôi đến làm lễ cầu an tại gia đình. Do đó đó, chúng ta phải biết rằng là cái thực tế đó, cái niềm tin nó ảnh hưởng đến đời sống hạnh phúc của mình nhiều lắm. Một cái trấn an đó, mặc dù nó không phải là giải pháp, nhưng nó có thể là giải tỏa vấn đề. Cái ức chế của tâm lý nó cũng cần thiết trong những tình huống mà cái lực tự cánh sinh đó, nó không đủ sức để vượt qua. Khi mà sự đổ nghiệp như một hiện tượng dồn dập hoại vô đương trí, thì chúng ta cần phải hỗ trợ bằng phương pháp quyển để cho người bị cái chứng bệnh quyển đó vượt qua cái cơn khủng hoảng của mình. Ứng dụng như thế đó, thì cái chuyện mặc dù không đúng Phật pháp vẫn được xem như là một công cụ để phục vụ Phật pháp. Khi người ta có niềm tin với nhà sư rồi đó, nhà sư hướng dẫn cái gì người ta cũng nghe theo. Tôi đã tha hồ mà dạy nhân quả. Trước khi dạy nhân quả phải cho ta có niềm tin đã. Ở tại Hoa Kỳ và Úc á, khi chúng tôi có dịp đi chia sẻ pháp thoại, thì chúng tôi đã đúc kết ra một cái công thức như thế này, là nó có cái ngũ minh thời đại mới, nhất dương chỉ. Tức là nhắc nhở phải biết về võ thuật, võ công, bởi vì ở phương Tây ngày nay người ta chạy theo thời gian và công việc, không còn thời giờ để tập luyện. Bệnh tật, tai biến, rồi đau thận, đau tim, đau mạch nhiều lắm. Bây giờ mình có thêm cái chiêu đó thì người ta đến với mình rất là đông. Lúc đó mình hướng dẫn thiền ở trong võ công, hay là tịnh độ trong võ công, hay là mật tông trong võ công rất là dễ. Bình thường không có cái này hướng dẫn người ta không nghe, không áp phê. Cái thứ hai là nhị thiên đường, tức là mình là phải biết chút thuốc, chút dược, giống như y phương minh ngày xưa mà chư Phật và Bồ Tát đã khuyến tới chúng ta làm. Người ta đang bị bệnh mà mình có quan tâm, gọi điện thoại hướng dẫn làm thế này thế kia để vượt qua và vào bệnh viện để tâm viếng, thì người ta cảm động, về sau này hướng dẫn cái gì cũng nghe. Nếu chùa mà có quan tâm về cái dịch vụ sức khỏe như vậy đó thì quần chúng sẽ gắn bó với chùa nhiều. Tam Tông Miếu, tôi biết cái này chút xíu, dù biết thiệt hay biết giả gì cũng vậy, không phải phương tiện, thì người ta sẽ đến chùa rất đông. Mà trên thực tế đó, những ngôi chùa mà sung túc quần chúng về kinh tế đó, phần lớn là những ngôi chùa thuộc về Tam Tông Miếu. Thì dĩ nhiên đó là những vị này phải ứng xử Tam Tông Miếu như là một công cụ, như chúng tôi nói sự kiện của Hòa Thượng chủ trì Trời Đại Giác mà chúng tôi đã từng học với Ngài. Còn xem nó như là một cái chân lý mà cái câu hỏi đặt ra đây đó nó trở thành sai, nó ngược hoàn toàn với tâm chỉ nhà Phật. Cái trường hợp thứ tư không có từ nào dùng, tạm gọi là tứ đổ tường. Một ngôi chùa, một số chùa thỉnh thoảng vẫn sổ số chơi lô tô cho ta làm thiện. Bình thường kêu ta làm thiện ta không làm đâu. Các tiệc trai gây quỷ đó phải có đấu giá chuyện này chuyện nọ để khích lệ, nó làm cho người ta hào hứng lên, nó làm cho mình dễ phát tâm hơn. Bình thường mà kêu ta gọi người ta, không có ai chứng kiến, không ai biết, không ai chịu làm, phải hỗ trợ. Cho nên cái đó bạn tốt, tốt hơn là không làm gì. Rồi cũng phải mua vé số, 500-700 người ăn bữa cơm thì phải mua vé số, 5 đô, 10 đô, 20 đô. Chúng thì nó chỉ có giá gấp đôi toàn bộ số tiền còn lại để làm cho cái công quỹ của từ thiện. Nên nó là một phần của tứ đổ tường, nhưng mà vẫn có thể chấp nhận được nếu chúng ta biết sử dụng phục vụ cho giá trị thiện. Và cái thứ năm là ngũ vị hương, hấp dẫn lắm. Tới chùa nguyên một ngày mà có bao tử no nê thì đâu ai muốn đi về làm gì. Thì tới đến chùa hoài. Cho nên là tới chùa phải có những cái phương tiện đó. Chùa nào đó mà vị thầy hay là sư cô đầu bếp giỏi, ăn rồi bún riêu là không quên, mỗi lần đi đâu ngang đó là phải ghé qua để kiếm tô bún riêu ăn. Quý vị mà đi ra du lịch ở Long Hải đó, cái tỉnh xá Ngọc gì đó, Ngọc Hải phải không, thì quý vị sẽ được đãi bún riêu hay đãi một món gì đó rất là hấp dẫn, nó trở thành đặc sản của ngôi chùa. Và do đó là khi đi đâu có bà con thân quyến, chúng ta muốn rủ người đó ghé qua, nó vẫn là một phương tiện rất là hay. Đưa ra cái ngũ minh thời đại mới này, chúng tôi chỉ nhấn mạnh đến cái Tam Tông Miếu. Nó là một con dao hai lưỡi, sử dụng nó như là một công cụ để dẫn dụ về Phật Pháp thì nó đúng với tinh thần Phật dạy, còn sử dụng nó như là chân lý đó thì chúng ta bị sai lầm và mê tín dị đoan. Một người tu mà truyền bá mê tín dị đoan thì ảnh hưởng quần chúng về cái sai này nó sẽ lớn và rộng. Cho nên vào chùa đó thì ai tao thích coi ngày coi giờ, mà tới mà nhờ thầy coi ngày coi giờ mà không chịu coi đó là ông thầy đó không còn linh. Quần chúng thích những người nào có bùa phép. Có người có hành giả Phật giáo thì kiên quyết là không sử dụng cái này, bởi vì biết rằng là nó là cái điều mà Đức Phật đã cấm trong kinh Di Chúc cuối cùng của Ngài trước khi Ngài qua đời. Nhưng mà nếu chúng ta sử dụng như phương tiện thì vẫn có thể cho phép. Thì nói tóm lại đó là cái việc lục đục trong gia đình đó, nó không liên hệ gì đến nhà cửa, năm tháng ngày giờ, phương hướng, mà nó liên hệ đến cách sống của từng con người, từng thành viên trong gia đình, trong mối quan hệ với các đối tác của người đó có thể có. Chứ là bạn biết có những tình huống là dặn cái chánh thớt, bật dọc đâu ngoài đường, về nhà không thể hiện với ai được, cho nên đổ hoàn toàn cho người thân của mình. Đổ thân làm hạnh. Có nhiều người thế thì rụt rè ngoài xã hội, ta ăn hiếp mình bị ức chế, đè nén căng thẳng lắm. Về nhà bắt đầu trở thành là anh hai, chị hai. Tôi gọi là khôn về dạy chợ, phản ứng biến thái của tâm lý. Thì như vậy là có những cái tình huống như vậy, ví dụ như đứa con gái này, nó có thể nó bị thua thục ở ngoài xã hội nhiều quá, về nhà nên nó sẵn sàng nói cao có với mẹ nó. Nó có thể bắt kính, nó có thể thế này thế kia, để nó chứng tỏ rằng là nó là một người đã trưởng thành, có độc lập, không ai được quyền nó nặng nó nhẹ nó hết. Bên ngoài nó bị nói, mà về nhà nó muốn chứng tỏ như thế, bên ngoài nó không dám nói. Chúng ta phải tìm cái nguyên do, lý do cái tình huống này nằm ở chỗ nào thì mới có thể giúp cái tình huống đó được vượt qua một cách an toàn. Và chúng ta kết thúc tại đây.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đạo Phật Ngày Nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14, 0958057827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.